không cần phải đi qua thời gian, bất quản thời gian, không cần tu, không cần chứng, không được, không mất, trong bất cứ thời gian nào đều cũng không hề có một pháp nào khác biệt. Nếu có một pháp nào khác hơn thì tôi nói pháp đó cũng chỉ là mộng, là huyễn. Sửa lại cho nó hay chứ. Thì tôi nói pháp đó cũng chỉ là mộng, là huyễn. Bỏ chữ huyễn đầu và chữ hóa đầu. Cũng chỉ là mộng, cũng chỉ là huyễn. Đó là tất cả cái gì tôi muốn nói. Thì quý vị chắc cũng biết rồi, cái câu mà chỉ là mộng là huyễn, nó nghe quen cái lỗ tai, đó là trong kinh Kim Cương, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh. Tất cả các pháp hữu vi đều như là mộng, đều như là huyễn. Huyễn tức là ảo thuật, đều như là giấc mộng, đều như là ảo thuật, đều như là những cái bọt nước, đều như là những cái hình ảnh mộng huyễn bảo ảnh. Đó là kinh Kim Cương Bát Nhã. Còn cái câu không có xưa không có nay, không có tu, không có chứng, không có được, không có mất, trong bất cứ thời gian nào đều không có hề có một pháp nào đặc biệt. Nếu có một pháp nào khác hơn thì tôi nói pháp đó cũng là mộng là huyễn. Thì đây nó giống như là cái câu ở trong Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể ghi chép cái câu đó trong kinh Đại Bát Nhã. Tại vì cái câu này là lấy tự ý của cái kinh Đại Bát Nhã. Để mà biết rằng cái học của tổ nó rất là vững. Không phải là tại vì tổ nói rằng thôi nên vứt hết kinh, vứt hết luận đi, rồi thì mình cũng vứt hết kinh, vứt hết luận đi thì mình chết. Đây là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa trong Đại Tạng Tân Tu, kinh số 223. Ngã thuyết niết bàn diệt như huyễn như mộng. Nhược đương hữu pháp thắng ư niết bàn giả. Nghe dự thuyết dự phục như thế nào? À, vị cố chư thiên tử thì huyễn mộng niết bàn bất nhị bất diệt. Bất nhị bất diệt, đây là Bụt đang nói cho các vị thiên tử nghe, các vị thiên tử để nghe. Tôi nói rằng niết bàn cũng là như ảo thuật, như là một giấc mơ. Trong khi đó thì theo cái giáo lý phần lớn các Phật tử đều nói rằng cái mục đích của sự tu học của mình là đạt tới Niết Bàn. Và Niết Bàn như là một cái thực tại ngoài chúng ta mà chúng ta đang đi kiếm. Và Niết Bàn đó, nghĩ như vậy là một sáng tạo phẩm, là một cái sáng tạo phẩm của tâm thức. Niết Bàn như một thực tại, nó có ngoài mình và mình đang chạy theo đi kiếm. Và mình phải thấy cái Niết Bàn đó là ảo thuật, là một giấc mơ. Còn nếu mình cho nó là cái thật thì là mình chết mà thôi. Cũng như quý vị ở câu đất giáo mà quý vị đi tìm Thượng Đế, đi tìm Kitô, mà quý vị cứ nghĩ rằng Thượng Đế là một cái thực tại nó có ngoài quý vị, quý vị chỉ là tạo vật, chỉ là creative, và quý vị đi tìm tạo hóa, creator. Và cái tạo hóa nó nằm ngoài tạo vật, cái creator nó có mặt một cách độc lập ngoài cái creative. Thì quý vị nên biết rằng cái Thượng Đế đó là một cái ảo thuật, là một cái giấc mộng không có thiệt. Quý vị đi tìm Chúa, đi tìm Thượng Đế thì được đó. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ rằng là Chúa và Thượng Đế là những cái thực tại khách quan, có ngoài quý vị, không phải là quý vị, thì quý vị tìm một ngàn đời cũng không có gặp. Bây giờ cho nên cái quan trọng nhất, cái đầu tiên nhất là phải vứt bỏ cái đó, phải thấy rằng Thượng Đế và Kitô là huyễn, là mộng, là tâm của mình, thì lúc đó mới trở về được. Và chỉ cái đó mới là cái cơ duyên, cơ hội duy nhất để quý vị có thể thực sự tiếp xúc với Thượng Đế và với Kitô. Còn nếu cứ tiếp tục nghĩ rằng Thượng Đế và Kitô là những cái đối tượng nằm ngoài quý vị, đó là cái đối tượng sẽ đi tìm và quý vị là người đi tìm, thì sẽ không có bao giờ quý vị có cơ hội tiếp xúc thực sự hết. Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn là cái mục tiêu tối hậu của sự tu học. Nhưng mình nghĩ rằng Niết Bàn là một cái gì ở ngoài mình đang tìm cầu, thì mình sẽ mất Niết Bàn vĩnh viễn. Tại Niết Bàn là tâm, là quý vị. Mình chỉ cần nghĩ tới cái đợt sống và cái nước, và đợt sống đi tìm nước, và nghĩ rằng nước nó nằm ngoài mình, thì mình thấy rõ là cái sự dại khờ, cái sự vô minh của mình nó lớn như thế nào. Sống đi tìm nước, và nghĩ rằng nước nó nằm ở ngoài mình, thì mình đi tìm Kitô, mình đi tìm Thượng Đế, mình đi tìm Niết Bàn ngoài mình, thì cũng ngây thơ, cũng dài khờ như là sống đi tìm nước. Cho nên tôi mới nói rằng Niết Bàn cũng là ảo thuật, cũng là một giấc mơ. Nếu mà quý vị, nếu mà giả sử ngược đương là giả sử, ngược đương hữu pháp thắng ở Niết Bàn, Niết Bàn à? Nếu giả sử mà có một cái pháp gì mà nó còn hơn Niết Bàn lên nữa, thì tôi cũng nói rằng cái đó cũng là ảo thực, cũng là mộng mà thôi. Niết Bàn cũng vậy. Mà nếu có cái gì mà hay hơn Niết Bàn, nó cao hơn Niết Bàn, thì cái đó nó cũng là ảo thực, nó cũng là mộng mị mà thôi. Nếu quý vị nghĩ rằng nó là một cái thực tại, nó có ngoài quý vị. Cho nên cái ý niệm Phật sanh bất nhị là rất là căn bản trong cái tư duy của Tổ Long Thể. Phật sanh bất nhị tức là Phật và chúng sanh không phải là hai thực tại biệt lập. Và nói trong cơ đốc giáo thì cái truyền thống mà gần với cái tinh thần này nhất là truyền thống chính thống giáo Orthodox. Tại vì trong truyền thống chính thống giáo có những nhà thần học nói mình là Thượng Đế, mình là một với thượng đế, chứ không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Và cái kẹt của Cơ Đốc giáo, của thần học Cơ Đốc giáo là phần lớn đều tin tưởng rằng đều tư duy theo cái khuynh hướng nhị nguyên là dualistic, tức là tạo hóa với tạo vật, hai cái là nó khác nhau. Cái người làm ra vũ trụ và vũ trụ là hai cái khác nhau. Cái kẹt căn bản ở chỗ đó. Và có những nhà thần học Thiên Chúa giáo có đi tới gần nói là Thượng Đế là nền tảng của hiện hữu, thì nghe cũng được. God is the ground of being, thì cũng gần được. Nó có cái kẹt là nếu là Thượng Đế là ground của being, thì cái gì là ground của non-being, cái đó là kẹt cái đó. Nhưng mà nó tới gần cái hình ảnh của nước và sóng. Nước là cái nền tảng của sóng. Thượng Đế là cái nền tảng của tất cả, thì nó gần. Nhưng mà trong cái sự tư duy, trong cái sự thực tập, thì nó vẫn còn xa lắc xa lơ, nó chưa tới được cái đó. Nó tới được cái đó, vẫn có chưa hẳn là đã tới, nhưng mà nó chưa tới được cái đó. Cái kẹt á, là cái nhị nguyên, cái dualism. Tại khi mà nhà thần học nói rằng Thượng Đế là cái nền tảng của hiện hữu, của hữu thể, mình dịch là chữ S thôi. Nếu Dia là cái foundation the letter, thì cái gì là cái foundation của cái nông S? Vậy vậy cho nên giữa cái S và cái nông S, cái hữu thể và cái vô thể, nó có một cái phân biệt. Và nếu mình kẹt vào cái đó thì vấn đề buộc với ma, vấn đề Thượng Đế và Satan nó còn mãi. Và tại vì nếu Thượng Đế là nền tảng của hữu thể thì ai là nền tảng của vô thể? Satan nền tảng vô thể. Như vậy Thượng Đế không phải là hết, là hết. Nó kẹt ở chỗ đó. Nhưng mà dù có nói rằng là Thượng Đế, cái này là cái kẹt thứ nhất. Cái kẹt thứ nhất là phân biệt hữu thể và vô thể là hai cái khác nhau. Cái này gọi là rắc rến. Tám cái mình gọi là rắc rến, tức là sanh, diệt, có, không, tới, đi, một, khác, là tám cái rắc rến. Phải lấy đi, phải làm sạch đi thì mới thấy được mặt mũi của thực tại. Thì cái quan niệm hữu thể nó chống đối với vô thể. Hữu thể là về phe Thượng Đế, vô thể là về phe Satan. Thì cái đó nó là cái sự phân biệt căn bản, là cái nền tảng nhị nguyên. Cái nền tảng đó là cái nhị nguyên. Rồi nó tới cái bước thứ hai. Bước thứ nhất là let in non et, bước thứ hai là dưa với et, tức là thượng đế là nền tảng của hiện hữu, của hữu thể. Thì nói như vậy, Thượng Đế là hữu thể chứ có gì nữa. Và cái tạo vật nó là tạo hóa thôi. Tại vì tạo hóa là nền tảng của tạo vật. Thì cũng như là nước là nền tảng của sống. Nhưng mà trong cái tư duy và trong cái thực tập đó, thì mình vẫn thấy có cái nhị nguyên như thường. Vẫn đi tìm Thượng Đế như là một cái đối tượng ở ngoài, cho nên kẹt ở chỗ đó. Tại đây những người Cơ Đốc giáo học Lâm Tế Lục, tức là đang học cái giáo lý của chính mình, Người ta khi học tâm luân tứ lục á, thì những người Cơ Đốc giáo có thể thấy được rõ hơn cái giáo lý của chính mình và vượt thoát khỏi những cái sự diễn bày của các nhà thần học từ lâu tới nay đã dùng cái trí phân biệt của mình, cái óc phân biệt của mình, cái khuynh hướng nhìn lên của mình mà chặt vụn ra tất cả, phân biệt ra giữa tạo hóa và tạo vật, giữa sinh à, giữa hữu thể và vô thể. Thật ra đây không phải là vấn đề đạo buộc mà thôi, đây là vấn đề tâm linh nó chung cho hết tất cả các cái truyền thống tâm linh, truyền thống tôn giáo. Tại vì sáng nay mình đọc bài, mình hát cái bài Con đã đi tìm Thế Tôn, thì mình bắt đầu là mình đói, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo, như là một cái thực tại ở ngoài con. Và mình không có ngại ngùng, mình không có sợ hãi những cái trở ngại trên con đường. Trên con đường đi tìm. Dù không có đi máy bay thì mình đi xe lửa. Không đi xe lửa thì mình đi xe hơi. Không có xe hơi thì mình đi xe đạp. Không có đi xe đạp thì mình đi bộ. Mình cố tìm cho tới được lần mai. Thì cũng vậy, mình đi đi tìm Thế Tôn và mình phải đi qua phần cùng hoang dã, mình đi qua mênh mông biển lạ, mình đi lên tuyệt mù cao sơn, và mình đã từng nằm chết quằn hiu trên những cánh sa mạc già, mình đã cố giấu vào tim những dòng lệ đá, mình đã làm tất cả những cái khó khăn đó là tại vì mình chỉ muốn đi tìm Ngài thôi, đi tìm Thế Tôn thôi. Nhưng mà trong cái quá trình đi tìm đó thì tự nhiên ở trong lòng mình nó có phát sinh ra một cái thấy là cái sự đi tìm này nó được hướng dẫn bởi một cái linh cảm là cái người đi tìm và cái người đang được đi tìm nó là một. Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa Thế Tôn với con nó từng là một, rằng khoảng cách giữa hai ta không có nhiều hơn một cái nhịp tâm đầu, tức là tìm Thế Tôn, tìm trong tâm, và chính nhờ cái đó mà tìm ra được rằng khoảng cách giữa hai ta không có dài hơn có một nhịp tâm đầu y học, tâm đầu tức là nằm ở trong tâm. Và khi mà mình tìm được ra mình thì mình tìm ra được Thế Tôn. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Và tìm ra con tức là tìm ra Thế Tôn, tìm ra Thế Tôn tức là tìm ra con. Tìm ra nước tức là tìm ra sóng, và tìm ra sóng tức là tìm ra nước. Phật sanh bất nhị. Nếu giả sử có một cái mà còn hơn Niết Bàn nữa, thì tôi cũng nói rằng những cái đó nó cũng chỉ là huyễn thuật, nó cũng chỉ là giấc mơ. Hà dĩ cố, tại sao vậy? Này chư thiên tử, thì huyễn mộng Niết Bàn bất nhị bất diệt. Cái huyễn mộng đó và cái Niết Bàn đó, hai cái đều là bất nhị, đều là bất biệt. Bất nhị là cái danh từ chìa khóa. Bất nhị là non-duality. Bất nhị cũng có nghĩa là nhất. Bất nhị cũng có nghĩa là nhất. Tại vì cái rác rến nó không phải là chỉ là khác, mà nó là một. Không khác mà cũng không một. Không một mà cũng khác. Neither the same. Not two different things. mà tổ lâm tế nói sạch sẽ, thanh tịnh. Thanh tịnh là chỗ lấy ra hết tất cả các rác, mà có 8 cộng rác bờ sư là cộng rác sinh, diệt, có, không, tới, đi, một và khác. Và đây mình thấy bất biệt là không có khác, nhưng mà nó bất nhị là cũng vậy thôi. Nó là âm hưởng của tâm kinh. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái niết bàn cũng vậy. Cái niết bàn là cái hiện mộng, và cái hiện mộng là cái niết bàn. Tất cả những cái gì là hiện mộng đều là niết bàn hết. Tất cả những cái gì là niết bàn đều là hiện mộng hết. Này các bạn tu, mỗi vị đang ngồi trước mặt tôi đây nghe pháp, ngay trong giờ phút hiện tại, đều có bản chất sáng tỏ rõ ràng. Người nào cũng không bị uống trễ, người nào cũng thông suốt 10 phương, tự tại trong 3 cõi, người nào cũng có thể tự do đi vào mọi cảnh giới không bị trở ngại. Mỗi người trong thời gian nháy mắt có thể thấu nhập được pháp giới, gặp buộc thì nói chuyện buộc, gặp tổ thì nói chuyện tổ, gặp la hán nói chuyện la hán, gặp ngạ quỷ nói chuyện ngạ quỷ, rong chơi khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sanh mà không cảm thấy một giây phút nào xa cách. Ở đâu cũng thanh tịnh, ánh sáng xoay thấu 10 phương, thấy được vàng pháp là nhất nhiên. Cái chuyện thành Phật ấy, cái chuyện ngao du, thâm nhập vào 10 phương thế giới, nó có thể xảy ra trong cái giờ phút hiện tại. Nó không phải là công phu của 5 năm, của 10 năm, của 20 năm sau. Và cái đoạn văn này nó cho mình thấy được cái điều mà mình thường nhắc đi nhắc lại bằng cái ngôn từ khác đơn giản hơn, là tất cả những cái gì mình đi tìm tòi á, những cái đó chỉ có thể tìm trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Dù cho đó là niết bàn, dù cho nó là tịnh độ, dù cho nó là giác ngộ, dù cho nó giải thoát, dù cho đó là tổ tiên, ông bà hay là con cháu, tất cả đều có thể tiếp xúc được ngay trong giờ phút hiện tại. Cái tâm mình khi mà nó sáng chói, khi mà nó không có bị những cái kiến giải sai lầm, những cái tà kiến nó che lấp, thì là mình làm chuyện đó ngay trong giờ phút hiện tại. Cái năng lượng sáng chói là tâm đó hiện đang có mặt. Mình chính là Bụt. Nếu mình biết cách sử dụng cái năng lượng đó thì mình làm được giống như Bụt, không có thua một chút nào hết. Và mình đừng có đi tìm cầu. Nếu mình muốn đi vào thế giới ma đói thì mình đi được. Nếu mình muốn đi vào thế giới của hoa tạng, mình có thể đi vào liền được. Mình muốn đi vào cảnh giới của chư Bụt, chư Bồ Tát, đều có thể đi vào được. Mình muốn đi vào quá khứ, mình đi vào được liền. Mình muốn đi vào tương lai, đi vào được liền. Muốn gặp một cái giết thì cũng gặp liền được trong giây phút hiện tại. Muốn gặp Bụt, Di Lặc, hạ sinh trong tương lai cũng có thể gặp được liền. Và cái tương lai đó nó nằm ngay ở trong hiện tại. Đó là cái mà mình lặp đi lặp lại với nhau ở tại Lạng Mai rất là nhiều. Giây phút hiện tại là nó chứa đựng 10 phương thế giới, nó chứa đựng không gian vô cùng và thời gian vô tận. Thì nếu mình an trú đọc được trong giây phút hiện tại thì mình tiếp xúc với được tất cả. Nếu mình muốn tiếp xúc với ông cố thì tiếp xúc ngay bây giờ đấy, đâu cần phải trở về quá khứ. Nếu mình muốn tiếp xúc với con cháu ba đời về sau thì tôi xuất ngay bây giờ đấy, tại con cháu có đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thì muốn tiếp xúc với trình độ thì trình độ đó tiếp xúc đi. Mình muốn tiếp xúc với địa ngục thì địa ngục đó tiếp xúc đi, đâu cần phải đi đâu đâu, đâu cần phải chờ đợi, đâu cần phải trở về quá khứ, về tương lai. Giây phút hiện tại nó chứa đựng tất cả. Và làm được chuyện đó thì gọi là một trang hảo hán, một bậc đại trượng phu. Đừng có đi tìm trong thời gian và trong không gian, trở về giây phút hiện tại. Ba mình ở đâu, mẹ mình ở đâu, ông nội ở đâu, bà ngoại ở đâu, ngay đó. Tại sao phải đi kiếm? Con cháu mình cũng vậy. Tình độ của mình ở đâu? Nằm ngay ở đó. Nếu mình biết sử dụng, mình biết chiếu dụng cái năng lượng trong sáng đó, cái năng lượng sáng tạo đó, thì mình không bị ốm tệ, không có bị ngăn cách. Và quyền lực của mình nó sẽ không có khác gì quyền lực của Đức Thế Tôn. Mình không bị bất cứ một cảnh giới nào làm trở ngại. Chỉ trong một nháy mắt thôi, có thể thấu nhập được pháp giới. Pháp giới là gì? Pháp giới là Đạt Ma Đa Tu. Mấy câu kinh này nó đúng là ảo thuật, nó hiện ra rồi nó biến đi, nó có hay là nó không. Thì trong đạo Phật của mình có hai danh từ, gọi là danh từ thế giới và pháp giới. Thế giới là Loka, Loka Dhatu. Và pháp giới là Đạt Ma Đa Tu. Thì hai cái đó là hai cái nó có thể biểu hiện ra tùy theo cái nhận thức của mình. Nếu mình biết sử dụng, nếu mình biết đùa giỡn, nếu mình biết manipulate, nếu mình muốn năm manoeuvre thì mình có thể làm được tất cả mọi cái. Giống như là quý vị có một cái máy vi tính á, và nếu quý vị biết cách sử dụng máy vi tính á thì quý vị có thể làm ra nhiều trò vui lắm. Nó hiện rồi nó tạ, nó ẩn, rồi tới chỗ này rồi tới chỗ kia, rồi cho cái này hiện rồi lên cái kia mất đi, rất là dễ dàng. Và ngay trong chốc lát thôi. Cái này còn mau hơn nữa. Bên kia nó còn có cái nói đợi, có cái kim đồng hồ, hoặc là cái cát nó rơi xuống, mình phải đợi một vài giây. Nhưng mà cái này không có đợi giây nào hết. Mau hơn cái máy vi tính nhiều lắm. Trong một giây lát thôi, trong một cái mộ, trong một nháy mắt thôi, trong cái nháy mắt thôi, là mình có thể đi vào thế giới của Hoa Tạng, gặp được chư Bụt, gặp được chư Bồ Tát, gặp Bụt nói chuyện Bụt, gặp Đức Thích Ca nói với chuyện với Đức Thích Ca, gặp Đức Đa Bảo nói chuyện với Đức Đa Bảo, gặp Đức Di Lặc nói chuyện với Di Lặc, gặp bà ngoại nói chuyện bà ngoại, gặp ông nội nói chuyện ông nội, có thể làm ngay trong giây phút này. Loka Dhatu tức là cái thế giới, tức là cái cảnh giới của sự phân biệt, của sự kỳ thị mà mình đang sống trong đời sống hàng ngày. Trong cái cảnh giới đó, cha chỉ có thể là cha thôi, cha không thể làm nào là con được. Trong cái cảnh giới đó, đám mây chỉ có thể là đám mây thôi, không có thể nào là ly nước trà được. Cái này nó nằm ngoài cái kia. đó là cái thế giới, mà chúng sanh là sống trong thế giới đó. Sư chị chỉ là sư chị thôi, chứ sư chị không thể nào là sư em được. Thầy chỉ là thầy thôi, mình không thể nào là thầy được. Buộc chỉ có thể là buộc thôi, mình không thể nào là buộc được. Cái đó là cái gọi là Lokadhatu. Rác chỉ có thể là rác được, không thể nào là hoa. Cái đó là thế giới, là Lokadhatu. Nhưng mà nếu mình biết vận dụng cái vùng hào quang, cái tâm sáng chói của mình, thì mình có thể làm cho pháp giới hiện hiện. Pháp giới Đạt Ma Đa Tu. Trong pháp giới, tức là cái này nó có nằm ngoài cái kia, cái này nó nằm trong cái kia. Cha nó nằm trong con nó nằm trong cha, mình nằm trong buộc nằm trong mình, rác nó nằm trong hoa nó nằm trong rác. Mà cái đó đâu cần phải thời gian nhiều đâu, chỉ có một nháy mắt là có thể đi vào pháp giới được. Và tất cả chúng ta đều có thể bước đi một bước và đi vào trong pháp giới, thấy được cái một trong cái tất cả, thấy được cái tất cả trong cái một, và dấm lên cái miếng đất này, nhưng mà đồng thời cũng dấm lên miếng đất của Á Châu, của Mỹ Châu, của Phi Châu trong cùng lúc. Mà không cần phải đi máy bay qua bên đó thì mới dẫn lên trên cái đất đó được. Thì bên Anh ngày xưa, không có phải ngày xưa gì mấy, có một nhà vật lý học nguyên tử tên là David Bohm. Ông có đặt ra hai cái danh từ là danh từ the implicate order và the explicate order. Viết sao tên này? Bi gì? Viết sao con? Thôi đọc cho rồi, David Bohm. Thì ông ta, nhà khoa học này, nhờ quan sát vật thể mà thấy được cái điều đó. Là các nhà khoa học hiện bây giờ họ thấy được trong một cái điện tử, trong một cái chất điểm, nó có sự có mặt của tất cả những cái chất tử, những cái điện tử khác. Trong một cái particle, nó có sự có mặt của những cái particle, cho đến họ nói rằng một chất điểm là được làm bằng tất cả những chất điểm khác. Thì khi mà nói tới cái the explicate order thì nó giống hệt như là cái Lokadhatu, tức là trong cái thế giới này thì mọi vật nó nằm ngoài nhau. Đám mây nó nằm ngoài cái ly nước trà, nó nằm ngoài dòng sông, và phân rác nó nằm ngoài cái bông hoa, và người cha nó nằm ngoài đứa con, và buộc nằm ngoài chúng sanh. Explicate order. Và đó là do cái vô minh, do cái óc kỳ thị của mình, cho nên mình mới thấy rằng cha nó nằm ngoài con, con nằm ngoài cha, và rác nó nằm ngoài hoa, dòng sông nó nằm ngoài đám mây. Nhưng mà nhìn cho kỹ với con mắt của nhà khoa học thì thấy rõ rằng là đám mây nó đang nằm ở trong dòng sông, dòng sông nó nằm trong mây, người cha đang nằm trong đứa con, và đứa con cũng đang nằm trong người cha. Và chỉ trong nháy mắt thôi, mình đi từ cái thế giới, nó đi sang pháp giới, từ cái explicate order đi vào cái implicate order. Trong cái implicate order thì trong cái nó có tất cả các cái này đồng thời và nằm ở trong cái kia. Và cái thấy của khoa học bây giờ nó tới rất là gần với cái thấy của Hoa Nghiêm, của giáo lý Hoa Nghiêm. Và mình đâu cần thị giác nhiều đâu, mình có cái tự giác đó, mình có cái năng lượng tỏa chiếu tinh minh sáng chói đó, mình chỉ cần đùa chơi một chút, giỡn một chút là mình thấy được cái điều đó. Mình thấy được rằng cha mình đang ở trong mình, mình thấy được mình đang uống một đám mây, mình uống trà nhưng mà đang uống một đám mây. Và mình thấy rằng bà nội mình đang uống trà với mình, là buộc đang đi với cái bệnh nhân của mình. Đó là cái ý mà Phổ muốn nói trong cái đoạn văn này, là chỉ cần trong những nháy mắt thôi, mình có thể đi vào trong cảnh giới của Bụt, nói chuyện với Bụt. Mình có thể đi vào trong cảnh giới Bồ Tát, nói chuyện với Bồ Tát. Mình có thể nói chuyện với ông nội, bà ngoại, con cháu mình trong giây phút hiện tại. Tại vì cái một nó chứa đựng cái tất cả. Đây là giáo lý của Hoa Nghiêm. Nhưng mà Ngài đâu có nói đây là Hoa Nghiêm gì đâu. Cái phép thần thông đó, cái diệu dụng đó, không phải là buộc mới có, mình cũng có, tại mình không có chịu làm thôi. Này các bạn tu, ngày nay muốn là kẻ đại trượng phu. Đại trượng phu dịch là great man, great human being. Thì phải tỏ ngộ được cái sự thật bản lai vô sự. Chỉ vì đức tin của quý vị chưa chín cho nên quý vị còn tiếp tục tìm cầu trong mỗi giây phút, bỏ đầu tìm đầu, không tự mình dừng lại được. Đây là một cái lời Tổ lặp lại, và Tổ còn lặp lại nhiều lần nữa. Mình có cái đầu rồi, nhưng mình bỏ cái đầu đó, mình đi tìm cái đầu khác. Đó là hình ảnh của Yajnadatta, diễn nhà đạt đa. Cái mục đích của Tổ Lâm Tế là để giúp cho mình thấy được cái con người thật của mình, con người đại trượng phu của mình. Làm to lộ cái con người lớn của mình ra. Một trang hảo hán. Muốn trở thành một trang hảo hán, một cái được đại trượng phu, thì phải tỏ ngộ được sự thật bản lai vô sự. Bản lai là vô sự, tức là trước nay chỉ là vô sự mà thôi. Vô sự ở đây mình phải hiểu theo cái nghĩa là vô đắc, là vô nguyện. Là vô tác. Vô tác có nghĩa là không có, không cần làm gì nữa hết. Thì cái chữ Hàn là Apranihita. Mình dịch là vô tác. Apranihita nó có nghĩa là không. A là không. Không có đặt trước mình một cái đối tượng để chạy theo. Cái nghĩa chính của chữ Apranihita là nó như vậy. Và thường thường tất cả chúng ta đều đặt trước chúng ta một cái mục tiêu, một cái đối tượng để rồi chạy theo. Đối tượng đó có thể là Niết Bàn, đối tượng đó có thể là Bụt, đối tượng đó có thể là Năm Dục. Và chạy theo. Và cái đó mình mệt nhoài từ kiếp này sang kiếp khác là như vậy. Cái mục đích của Tổ là nói rằng lấy cái đó ra. Dừng lại. đừng có chạy theo cái gì hết, anh khỏi làm cái gì hết. Trong giây phút hiện tại, anh đã là cái mà anh đi tìm rồi. Tất cả những cái anh đi tìm đều có mặt trong giây phút hiện tại cả. Vì vậy cho nên cái chữ vô sự ở đây là ngài đặt ra, là tổ đặt ra cái chữ mới đi, tổ xài. Tại chỗ tổ đã chán cái chữ vô đắc rồi, tại thiên hạ nói vô đắc nó lờn quá, nhàm quá, nó chán quá rồi. Vô đắc là dĩ vô sự đắc, của ngày nào cũng tụng như hết, tụng như con vẹt vậy đó. Vô tác, không vô tướng vô tác. Và vì vậy cho nên đức tin của quý vị chưa chín, nghĩa là quý vị không có tin rằng là mình có cái khả năng làm như vậy, mình có những, tất cả những điều kiện để làm như vậy, cho nên quý vị mới đi tìm cầu thôi. Đức tin ở đây tức là tin vào cái Phật tính, cái khả năng tính thành Phật của mình, cái khả năng của mình làm được những cái mà buộc đang làm. Vẫn nghĩ rằng mình là con số zero to tướng và mình đi tìm một cái gì khác, cái đó là buộc, cái đó là thượng đế, cái đó là niết bàn, cái đó là thiên quốc. Và cái hành động đi kiếm đó là hành động của anh chàng Diễn Nha Đạt Đa, có cái đầu rồi nhưng mà bỏ cái đầu đó đi, đi tìm cái đầu khác, không tự mình dừng lại được. Vì vậy cho nên cái thực tập ở đây là stop. Người nào stop được á thì người đó có hạnh phúc. Trang Nghiêm, con stop được chưa? Con stop được thì con có hạnh phúc.